This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình hội thoại luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng đến với nhà mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Cũng như tất cả chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Website của Đài là daisaigon.com, daisaigon.com, đây là chương trình luật pháp và đời sống. Hay thính giả cũng có thể theo dõi tất cả chương trình của Đài qua điện thoại, đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu có T-Mobile Network 360-398-4219 hay là 641-552-5009. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Số điện thoại của phòng studio để thông gửi là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoang. Đây là chương trình luật pháp và đời sống của Đài 900 AM. Và để bắt đầu chương trình, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả như đầu tiên ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Dạ, xin cho hỏi là tôi có cái giống như nhà để cái rác ở đằng trước ra sớm, cái nó cho cái tích cực city cho cái tích cực màu hồng. Vậy thì đúng tới cái ngày đó mình ra tòa hả luật sư?
Dạ, yeah, nó cho cái ticket là trên đó nó để là nó cho mình cái ngày ra tòa hay là cho mình cái ngày trả lời. Nó có hai cái khác nhau. Cho nên nó nói là phải trả lời trước ngày nào đó, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi. Không biết là cái gì nữa luật sư. Nó kêu pay or resolve or you must appear before tháng 7, ngày 29.
Dạ, yeah, ok. Yeah. Thì cái ngày đó là cái ngày giới hạn mà mình phải giải quyết cái chuyện này. Tức là sao? Từ bây giờ cho tới ngày hôm đó, nếu mà mình nhận lỗi thì mình ra mình trả đóng tiền phạt thôi là xong chuyện. Không bắt buộc tới ngày hôm đó. Thường thường lúc nào Thông cũng khuyên là giải quyết trước ít nhất 3-4 ngày đi. 3-4 ngày trước khi ngày đó đó. Tại sao giải quyết là cách nào? Một là mình nghĩ là mình không làm gì sai. Hay là mình có lý do gì. Thì mình nên ra tòa 3-4 ngày trước khi đó và xin ngày ra tòa để mình nói chuyện với lại bồi thẩm đoàn, với hay là chánh án hay là người cảnh sát mà ký cái ticket đó. Thì mình phải ít nhất cho tòa biết là tôi muốn chống lại cái này, tôi không nghĩ tôi có lỗi gì hết, cho tôi ngày ra tòa đi. Thì mình phải cho họ biết trước cái ngày mà nó ghi trong cái ticket đó. Dĩ nhiên nếu mình nhận lỗi thì mình nói ok, tôi không cãi gì hết, tôi sẽ đóng tiền nè. Thì mình sẽ đóng tiền từ bây giờ cho tới 2-3 ngày trước khi đó, cứ tới đó đóng tiền. Nếu mà trễ lắm, bí lắm á, thì tới ngày hôm đó mình tới mình đóng tiền cũng được. Mà đôi khi, thí dụ ngày hôm đó kẹt xe, bị lục, bị bão hay bị gì, rồi mình không ra tòa được, thì cái tiền phạt nó phải cộng thêm có thể 150 đồng cho tới 250 đồng tiền không ra tòa vắng mặt, ngày ra tòa, tiền phạt thêm nữa, thì mình lại phiền thêm một cái nhức đầu nữa.
Vậy mình đi trước 3 ngày mình đóng phạt.
Nếu mình nhận lỗi, nếu mình nghĩ mình có lỗi, đóng phạt.
Dạ, thường cái đó nhiều tiền không luật sư?
Trong đó nó có ghi cho mình luôn đó, nó có ghi con số trong đó không ạ? Nếu không, nếu không thì nó cho mình cái website, mình vô mình check cái case của mình, dùng computer vô cái website trong đó đó, và cái số case của mình, cái này nó cho ticket hồi nào vậy?
Dạ, nó cho ticket là cái ngày phạm tội phải không luật sư?
Dạ, ngày đó ngày nào vậy?
Ngày đó là ngày tháng 5, ngày 3.
Ok, thì bây giờ nó có trong computer rồi đó. Tại vì nếu mà nó mới cho ngày hôm qua, hôm kia, có thể nó chưa vô computer thì mình đợi vài ngày mình check. Bây giờ cũng 2 tuần rồi thì nó cho vô computer rồi. Thì mình cứ vô computer mình check là nó cho mình biết là đóng tiền phạt bao nhiêu liền. Đó. Nếu mà mình muốn mà cái này cơ hội thôi, có cơ hội là mình bớt được, là mình đợi tới cái ngày mình ra tòa rồi mình nói ok, tôi không có, ví dụ cái này phạt 500, tôi không có 500, cho tôi trả 300 được không? Có, nếu người tòa dễ dàng, họ nói ok, thôi trả 300 đi, xong chuyện. Đó, tùy theo. Mình nếu mình có nhiều thời giờ hơn là tiền thì mình nên ra tòa, nếu mà mình có tiền mà không có nhiều thời giờ thì nên đóng tiền phạt, còn nếu mình có tiền mà có thời giờ luôn thì nên mướn người luật sư. Thì á, dạ, tại vì nếu đôi khi mình mướn người luật sư, mình tốn tiền rồi mình cũng phải ra tòa hầu tòa, rồi bữa đó mình thua luôn mình cũng phải trả luôn. Còn nếu mình thắng thì ok, không sao. Thì Thông nói thực tế như vậy đó.
Dạ. Dạ, lên website kiếm không ra thôi, mình tới thẳng tòa hả luật sư?
Dạ, nếu mà muốn nhà của bà ở khu nào vậy ạ?
Dạ, ở gần đài nè, 77036.
Ok, bà biết cái chỗ ti cảnh sát ở đường Derry Ashford với đường West Park với Richmond không?
Ti cảnh sát ở Derry Ashford.
Dạ, bây giờ bà đi đường Bel-Air thẳng xuống gặp Derry Ashford đúng không?
Derry Ashford, dạ đúng rồi.
Xong rồi bà quẹo phải, quẹo trái mà đi về khu Westheimer đó.
Dạ, quẹo phải, quẹo phải.
Quẹo phải đi lên Westheimer. Thì khi mà đi qua đường West Park và nhìn bên tay phải có một cái ti cảnh sát, Houston Police Department.
Yeah.
Ở trong cái ti cảnh sát đó, đó, ít người biết nhưng mà có cái tòa trong đó, một cái tòa nhỏ.
Yeah.
Và cái tòa đó lại có một người thư ký làm ngồi ấn trước luôn. Bà vô bà đưa ticket ra, họ search cho bà, họ cho bà biết. Trong thời gian này Thông không biết họ cho mình vô không. À, tại vì những office của thành phố bị đóng cửa cho tới tuần tới lần. Cho nên bà đợi tới thứ ba cũng được.
Dạ.
Tháng 6 mình mới có ngày ra tòa phải không ạ?
Tháng 7 ạ.
Tháng 7, ok. Thì mình đợi từ bây giờ cho tới tuần tới thì tháng 6 mình tới mình check cũng được. Coi dạ, coi dạ. Nếu mà họ phạt cỡ 100, 150 đồng thì chắc nó không dính líu gì với bảo hiểm xe mình hết. Nên mình đóng tiền phạt này coi như cái đó cái lỗi mình chịu thôi. Còn nếu bà mướn luật sư thì cũng tốn đâu đó và nhiều hơn nữa. À, còn nếu bà đợi ra tòa thì nhiều khi phải nghỉ một ngày ngồi ngoài tòa, hầu tòa. Không biết có thắng được không nữa. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không chứ, dạ, cảm ơn bạn. 713-664-8002 để chương trình Luật pháp và đời sống. Đôi khi á, những cái giấy phạt, những cái ticket mình bị đó, mình phải thương lượng trong lòng coi bây giờ mình có nên cãi hay không. Dĩ nhiên, có những như nãy Thông nói á, nếu mình có tiền và có thời giờ thì mình nên, mà mình nghĩ mình không có gì làm gì sai thì mình nên cãi, mướn luật sư cãi với mình càng tốt. Nhưng có nhiều người ta không có lỗi nhưng mà ta không có thời giờ, ta đi làm một tuần 7 ngày hay là 6 ngày, thứ bảy chủ nhật thì tòa không mở cửa nên không cách nào ra tòa được. Phải chịu trả tiền phạt 200 đồng bạc thôi để cho nó trôi qua thôi. Cái đó không phải là mình nhận lỗi nhưng mà mình phải chấp nhận như thôi. Cái đó là cái thực tế. Đó, hay là mình mướn người luật sư nhưng có nhiều người ta nghĩ nếu mướn luật sư tôi cũng phải ra tòa. Mướn luật sư mình cũng phải ra tòa với người luật sư. 713-664-8002. Dạ, thứ mời, thứ giải dây kế tiếp ạ.
À, dạ, em chào luật sư. Em có câu hỏi là em có hai cái tiệm cho một người mướn mà người ta coi như là trong cái thời dịch vừa rồi thì là một tiệm là 3 tháng người ta không trả, với một tiệm 2 tháng người ta không trả. Thì bây giờ nếu mà em evict họ ra thì tại vì em sợ là cái dịch như vậy thì là tòa án người ta có bắt buộc mình phải thương lượng hay là mình phải evict có cái điều kiện gì để mình evict họ hay sao? Luật sư cho lại cho em hỏi là cái tiệm của em nằm bên Heritage County mà em không biết là bên đó người ta đã mở chưa?
Dạ thưa, trước mắt bây giờ đó, theo Thông biết đó là những cái tòa, mình cũng có những case như vậy thì họ nói là sớm nhất là thứ ba tuần tới họ mới bắt đầu làm việc lại cho cái eviction. Nhưng bây giờ mình có quyền file giấy tờ làm eviction. Nếu mà cái này cái tiệm chứ phải cái nhà, phải không ạ? Cái này là tiệm, không có sổ.
Dạ, tiệm, dạ.
Tiệm thì mình có thể làm cái lock out cũng được. Nếu mà mình viết về luật á, thì viết lá thư, ghi trong đó chi tiết đầy đủ hết là quý vị thiếu tôi bao nhiêu tháng, chúng ta đã liên lạc rồi mà không trả tiền nhà, bây giờ phải có bao nhiêu tiền đưa cho tôi thì tôi mới cho vô lại. Thì mình tới đó mình khóa cửa, đổi ổ khóa. Còn nếu mà cửa có cửa sắt ở ngoài hay cửa nào mà không đổi ổ khóa được hay mình muốn chắc chắn hơn thì mình buộc dây xích lại luôn, chứ là người ta không có ra vô gì được, không có vô được nữa. Thì mình tới cái chỗ đó làm sau khi giờ làm việc. Thí dụ mình đừng làm giữa ban ngày, có khách ra vô thì nó cũng hơi kỳ. Mình đợi họ đóng cửa 7-8 giờ, rồi 11 giờ, 10 giờ đêm mình mướn người locksmith tới, đổi ổ khóa hết. Mình dán cái lá thư lên cửa, cửa trước, cửa sau, tất cả những cửa nào mình để dán cái copy của lá thư đó hết. Cho họ biết là nếu mà muốn vô đây lại, không được cắt khóa và phải trả tiền chúng tôi thì chúng tôi mới cho vô lại. Đó, cái đó là một cách. Cách thứ nhì á, như chị nói là nếu mà muốn làm cái eviction thì mình không làm tự một đợt, tự tự mình khóa cửa, nhưng mà mình nộp đơn ra tòa để yêu cầu tòa cho cảnh sát xuống khóa cửa để đuổi người ta ra sau khi cái buổi xử của tòa, thì cái đó đó mình sẽ bị mất thêm ít nhất 3 tuần cho tới 3 cho tới 6 tháng nữa mới là mới đuổi ra được. Tại vì thường thường đó là khoảng có 3 tuần cho tới 6 tuần. Nhưng mà tại bây giờ trong 3 tháng trước đó, bao nhiêu người nộp đơn để đuổi người mướn ra, người mướn nhà ra, nên bây giờ rất nhiều case tòa bây giờ mới bắt đầu làm việc, tại tòa đóng cửa trong 2 tháng này. Nên tất cả những case nó bị delay hết. Không biết bây giờ là rất nhiều người cho mướn nhà đang bị một cái khó khăn là mấy người mướn nhà, mấy người, người chủ nhà bị khó khăn là người mướn nhà đó, họ lợi dụng cái cơ hội này, họ lì ra luôn, họ không trả tiền gì hết.
Dạ, luật sư nói em là khóa cửa, mình có được quyền làm cái đó không thì luật sư? Tại vì em nghe anh nói là mình chỉ có quyền đưa người ta ra tòa chứ mình không có được khóa cửa người ta như vậy.
Cái chỗ mình cho mướn là chỗ thương mại phải không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ.
Dạ, chỗ thương, cái đó là cái quan trọng nhất. Chỗ thương mại mình có quyền khóa cửa, chỉ trừ nếu người ta ở trong đó thôi, người ta đang ở trong đó luôn, người ta ngủ ở đó luôn á, thì mình không khóa cửa được. Còn mình cho mướn nhà, như là cho mướn apartment hay nhà, cho mướn gia cả gia đình ở đó thì mình không khóa cửa được, coi như mình nhốt người ta trong nhà sao. Còn cái commercial tức là chỗ thương mại, chiều người ta đóng cửa người ta về, mình tới mình khóa cửa lại hết, không cho người ta vô lại. Yeah. Thì làm cái đó làm được, yeah. Commercial. Đối với Tom á, cá nhân mình á, thì lúc nào Tom cũng muốn làm cho nó an toàn một tí cho thân chủ mình thì mình đưa ra tòa. Nhưng mà khổ cái đưa ra tòa đó thì người ta sẽ ở lì đó thêm 3 tháng, 2 tháng, 6 tháng nữa không trả tiền nhà, thì nó thiệt cho người thân chủ mình. Nhưng mà mình tránh cái là mình khóa cửa rồi người ta nói ủa tôi đang ở, tôi đang ngủ ở trong đây, vợ con tôi đang ngủ trong đây, thì khóa cửa lại, bây giờ người ta thương ngược lại mình là nhốt người ta trong đó, thì lại case nó lớn gấp mấy chục lần luôn, là mình là có lỗi về chuyện đó, bởi vì cẩn thận thôi.
Dạ,
ông
cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng, cảm ơn ạ. Dạ, thưa mời thính giả nhé, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng với phòng studio. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Để tôi tắt cái radio đã, tại vì tôi đang lái xe đó.
Dạ.
Dạ, thưa.
Ok.
Dạ, xin chào luật sư. Dạ, tôi có một câu hỏi này là hôm 14 tháng 2 đó, tôi có bị một cái kích kịch đó, mà rồi cái họ bảo ra tòa ngày mùng 1 tháng 4, mà hôm 1 tháng 4 thì ở tòa đã đóng cửa, thì bây giờ tôi phải làm sao ạ?
Cái kích kịch này ở tòa nào, chỗ nào ạ? Địa chỉ tòa chỗ nào ạ? Tòa này,
dạ.
Tòa này đang ở chỗ nào?
Tòa Harris County, Harris County ạ.
Chỗ nào, địa chỉ nào ạ?
Dạ, ở địa chỉ Spring ạ.
Ở trên Spring.
Dạ.
Ok, ở gần Cypresswood phải không ạ?
À, dạ, đâu đó đó. Dạ, đúng rồi đó. Dạ.
Ở Spring thì ở trên gần Cypresswood. Nếu mà gom vào Gomer County thì lên nó một tí nữa. Anyway, ok, bây giờ bà vô cái website. Ở trong cái ticket của mình á, nó có ngày ra tòa. Trong đó nó có tên của cái tòa, nó gọi là Justice of the Peace Court, phải không ạ? JP, phải không ạ?
Dạ, đâu đó đó. Dạ. Yeah.
Vô cái website của họ, họ sẽ cho mình biết. Ở trong đó nó có cái chỗ nó đề là search cái case của mình. Mình bỏ cái tên, mình bỏ cái số case của mình vô đó, họ hiện lên, rồi mình coi hết chi tiết trong đó, họ trong đó họ đề là phạt bao nhiêu tiền, nếu mà thua gì đó, rồi tòa sao sao gì đó, và ở dưới họ để là cái ngày tới để ra tòa là ngày nào, là mình biết liền.
Thế là họ sẽ reschedule cho mình hả, luật sư?
Dạ vâng, trong đó họ có reschedule rồi.
Ồ, chứ không phải là họ dismiss cho mình hả?
Dạ. Không nghĩ chắc không đâu.
Dạ.
Nếu mình
dạ,
hơn.
Vậy là bây giờ phải vô cái website của sở cảnh sát.
Dạ.
Rồi mình coi cái đó, cái ngày họ cho mình biết là cái ngày mình sẽ ra tòa là ngày nào, rồi mình phải tới hỏi luật sư. Dạ.
Dạ. Mình phải có mặt ngày hôm đó.
Nếu mình không làm gì hết thì mình có bị gì không luật sư?
Nếu mình không làm gì hết đó thì có thể tòa du di cho mình cái ngày ra tòa, thí dụ đi, họ dời lại là ngày 10 tháng 6 đi mà mình không ra tòa, thì có thể tòa dời lại và tòa nói tòa sẽ gửi một cái lá thư khác cho mình biết là ok, ngày 10 tháng 6 bà không ra tòa, chúng tôi dời lại cho tới ngày 10 tháng 9 bà phải có mặt ngoài này, không nữa chúng tôi sẽ phạt và cho người đi ra bắt bà luôn, nếu lần sau bà lái xe ngoài đường mà bị cảnh sát ngừng lại thì sẽ bắt.
Thì đó, thì bây giờ tôi nói thật với luật sư là tại vì tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi không có rành việc online, thành viên tôi cũng đang đợi là họ có gửi thư về cho tôi hay không. Mà nghe nói là bây giờ cái tòa đó cũng còn đóng cửa. Thì nghe nói là 19 tháng 6 này, người bạn họ nói 19 tháng 6 họ mở lại, thì theo luật sư nghĩ là tôi có nên tới thẳng đó không?
Tới thẳng đó cũng được, hay là như vậy đi. Khoảng cỡ 4 giờ 55, 5 giờ đó. Hôm nay nè, cuối chương trình đó, Tom sẽ gửi số điện thoại. Sau khi Tom xong cỡ 5 phút sau, bà gọi tới văn phòng. Bà cho mình biết chi tiết về ticket đó, Tom lục ra cho bà.
Tức là luật sư nói là khoảng cuối giờ trong cái chương trình này, luật sư cho biết cái số điện thoại của văn phòng luật sư, đúng không? Rồi sẽ liên lạc với văn phòng luật sư, và văn phòng luật sư sẽ cho biết cái số điện thoại chỗ sở cảnh sát.
Tom có thể lục ra cho bà biết ngày nào bà ra tòa luôn cũng được nữa.
Dạ, tại vì tôi đang lái xe, bây giờ tôi phải chạy về cho sớm, mà đang lái xe nhiều khi không có biết xuống được đó.
Không dạ. Sao đâu, còn tới 40 phút nữa lần mà.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn
bà. 713-664-8002, dạ thưa mời, thứ nhớ như cái tiếp ạ.
Dạ, tôi kính chào luật sư.
Kính chào mà.
Dạ, tôi xin hỏi thăm luật sư về vấn đề mà việc làm ở cho luật sư. Dạ, tại vì trong hãng tôi họ vẫn tiếp tục làm, mà tôi sợ, tại tôi gần 85 rồi, tôi không dám đi làm. Mà giờ tôi gọi hãng, tôi nói bây giờ có thể lay off cho tôi được không, thì hãng nó không chịu lay off. Nó nói nếu mày nghỉ thì ở nhà thôi, chứ nó không có sao hết. Khi nào mày ready mày trở lại làm thì tao nhận, chứ bây giờ mày không có được cái gì hết, mày không có được trả lương mà không được ăn lay off. Thì bây giờ tôi có thể xin được cái gì không, luật sư? Cảm ơn luật sư nha.
Dạ thưa, cảm ơn ông ạ. Cái câu hỏi rất hay, mà cái câu hỏi đó rất nhiều người thắc mắc giữa chủ tiệm, chủ hãng và những người làm luôn. Trước mắt bây giờ đó là mình có thể xin unemployment nếu mà chủ hãng cho mình nghỉ ở nhà. Nhưng nếu chủ hãng cho mình đi làm lại mà mình không đi làm lại, thì cái phần trăm rất cao là mình không được xin cái gì hết. Tại cái đó là tự mình nghỉ, tự mình xin ở nhà để mình bảo vệ cho mình, chứ không phải là chủ cho nghỉ. Nó không khác gì nếu chuyện này không xảy ra thì mọi người nào bị cảm, người ta nói ok, tôi bị cảm, tôi yếu quá, bây giờ tôi xin nghỉ 3-4 ngày, thì hãng policy là cho sick leave, nghỉ 3-4 ngày ở nhà cũng có lãnh lương. Nhưng mà sau cái đó tôi muốn ở nhà thêm 2-3 tuần nữa, tại tôi thấy tôi không bình an với chuyện này, thì không được lãnh lương unemployment, không được lãnh gì hết. Nhưng nếu mà ông lớn tuổi thì ông có thể xin tiền chính phủ cho tiền già thôi. Nhưng mà ngoài ra đó, thì nếu mình muốn xin unemployment, mình phải là người bị cho nghỉ, chứ không phải là mình tự động xin nghỉ. Mình tự động xin nghỉ, mình không được xin tiền thất nghiệp. Cảm ơn ông. 713-664-8002, dạ thứ mời, thứ nhà với kế tiếp ạ. 713-664-8002, dạ thứ mời ạ.
Dạ, chào luật sư, tôi tên là Chuck ạ.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Tôi có câu hỏi là tôi mua một chiếc xe và tôi làm một cái loan là 3 năm. Mà tôi mới trả được có 2-3 tháng, tự nhiên tôi nhận được cái title nó gửi về. Như vậy là sao ạ? Tôi tưởng đâu là phải pay off rồi mới gửi title về chứ.
Dạ, thưa, cái title đó là màu gì ạ? Màu hồng hay màu xanh ạ?
Dạ, màu xanh ạ.
Ok, trên cái title nó có tên của một cái lien holder đúng không ạ?
Tôi không nhớ rõ, nhưng mà nó là một cái real title, nó bình thường, nó không có cái gì mà khác hết.
Dạ, không biết. Trên cái title đó, ông nhìn ở đằng trước, nó có để cái phần là có lien holder. Hay là ở đằng sau nó có chữ lien holder luôn, một người lien, một người mà đang thiếu, mà chủ nợ đó. Có thể là cơ quan của chính phủ gửi về sai địa chỉ. Nó phải gửi cái đó về tới nhà băng. Khi mà mình trả hết thì trên đó họ mới ký tên vô cái chỗ lien holder. Ký tên vô cái chỗ chủ nợ. Tức là xóa nợ rồi. Họ mới gửi cái title về mình. Cũng cái phần trăm rất là cao là cái người nào người ta làm không đúng, người ta ghi địa chỉ sai nên gửi về cho mình. Thì ông cứ giữ đó thôi, tạm vẫn thiếu tiền. Bây giờ mình không trả tiền nó cũng tới nó kéo xe à. Đó. Và mà giờ ông muốn bán cái xe đi cũng được. Tại vì cái trên đó nó có tên của cái người mà mình đang thiếu nợ nữa. Phải có chữ ký của người đó thì mình mới bán cái xe này được. Còn nếu mà mình hên thật là hên á là người ta quên bỏ cái lien holder đó luôn, làm như là mình trả xe này tiền mặt vậy đó. thì Thảo không biết nói gì thêm, cái đó là coi như một người nào bị lỗ, họ không lấy xe được, và cái title này của mình 100%, thì cái đó là lỗi của một người nào ở trên chỗ mà làm xe đó, làm giấy tờ đó.
Tôi đang cầm cái title trước mặt tôi này, nó không có cái lien holder gì hết, thưa luật sư.
Oh wow.
Nó bình thường. Cái này á là ở trên cái hãng bảo hiểm người ta nói, không hiểu tại sao người ta lại nhận được cái này, rồi người ta gọi cho tôi, rồi người ta gửi cái này về cho tôi.
Hãng bảo hiểm của ông mà nhận được cái giấy này.
Dạ. Vậy với là lạ chứ.
Bây giờ như vậy đi, ông có điện thoại, ông chụp hình cái đó đi, rồi cuối chương trình ông text qua cho văn phòng Tom, ông text qua cho mình, rồi mình coi đó, rồi mình gọi điện thoại nói chuyện với ông.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ, thưa chào. 713-664-8002, đó số điện thoại của phòng studio, nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio, đây là chương trình Luật pháp và đời sống, và mời thính giả nghe cái tiếp ạ. Dạ thưa, trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống tí ạ.
Dạ, dặn rồi luật sư. Okay. Luật sư làm ơn cho tôi hỏi cái này. Tôi có một cái business nhỏ, rồi mấy tháng nay tôi đóng cửa mà tôi cũng không biết bao giờ tôi mở cửa được. Mà từ lúc tôi đóng cửa thì tôi cũng có trả, tôi có thương lượng với landlord đó. Mà tôi có trả khoảng 30% của cái tiền rent đó luật sư. Nhưng mà bây giờ cái tình trạng này, tự vì cái nghề của tôi nó không có cách xa được. Tôi tiếp khách rất là gần, nghề của tôi là làm sửa quần áo, cho nên khi mà tôi ghim cho khách á, tôi không cách nào tôi cách xa được hết, với lại tôi cũng lớn tuổi rồi, rồi cái tình trạng này tôi cũng không biết đến bao giờ tôi mới mở cửa lại được, cho nên tôi muốn hỏi thăm luật sư là tôi nên làm khai phá sản hay là tôi cứ để cho họ lót ạ. Tức là nếu mà ông lên lo ổng không ai, tôi không có thể trả, tiếp tục để trả 30% đó được nữa. Thành ra nếu ổng, tôi không trả được như vậy thì ổng tới ổng lóc cái cửa tiệm của tôi thì những cái khác biệt nó như thế nào luật sư, giữa cái mà ổng tự ổng tới ổng lóc tiệm rồi tôi phải khai phá sản thì theo luật sư tôi nên làm gì?
Cho Tom hỏi bà còn giữ quần áo gì của khách của mình không ạ?
Dạ còn một ít thôi, luật sư rất là ít.
Ok, cái đó là một cái mà vấn đề mà mình phải giải quyết. Nếu không mình bị thưa, người ta thưa mình, người ta thưa ổng luôn. Và nếu mà người ta làm khó khăn hơn đó, là nó dính líu với lại hình sự nữa là sao? Là ăn cắp đồ. Mình ăn cắp đồ của họ, tại họ đưa cho mình thôi, giờ mình không trả lại. Thôi ít bây giờ thấy chuyện nó xảy ra, nhưng mà một, cái đó cũng có thể là một cái khía cạnh mà mình phải nhìn để mình chuẩn bị, là bây giờ mình thất bại về thương mại đi, mình không cần phải bị thất bại về hình sự nữa. Ok, thì để bà phải cẩn thận vậy đó. Nếu tìm được liên lạc những người thân chủ, những người khách và họ nói họ tới lấy đồ của họ đi, thì mình có thể phải đóng cửa tiệm. Ok, thì bây giờ nó có hai nhiều cách giải quyết lắm, mà không phải là nó độc lập, mà cái cách này cũng có thể dùng để được đạt được cái cách khác. Là sao? Trước sau thì mình chấp nhận mình sẽ khai phá sản. Phải không ạ? Thì mình thương lượng với chủ building là bây giờ đó, tôi có những người khách ở đây, tôi để đồ ở đây, người ta sẽ tới, người ta lấy đồ, ông phải mở cửa cho người ta lấy đồ mỗi ngày, tại này không phải đồ của ông, không phải đồ của tôi nữa, thì ông sẽ bị nhức đầu. Hay là bây giờ ông cho tôi ở lại một hai tháng nữa, một vài tuần nữa để tôi cho khách tôi tới lấy đồ hết, tôi trả ông mấy trăm bạc để tôi, vậy thôi tôi không nhận khách mới, và sau đó hủy bỏ cái lease này, và tôi rút lui, ông rút lui, hai người mạnh người nào đừng nói đi, đừng có làm hư credit của tôi để tôi làm ăn về chuyện khác. Thì dĩ nhiên chủ building nói tại sao tôi cần làm gì? Thì câu trả lời của mình là vậy tôi file bankruptcy thì ông vô tòa với tôi nha. Thì trước sau ông cũng trở lại cái đường ông giống hệt như tôi offer bây giờ, là ông cũng lấy cái building này lại của ông, lấy cái phòng này lại, và có thể ông được đồng nào hết, tại tôi sẽ khai phá sản. Tức là mình sẽ khai phá sản, nhưng mình sẽ cố gắng tránh cái phá sản, tại vì mình sẽ bị thiệt hại cái credit của mình rất lâu. Phải không ạ? Và tốn tiền luật sư nữa. Nhưng mà chủ building cũng chẳng được cái gì hết. Thì bây giờ mình thà mình thương lượng với ổng, thay vì mình để dành được, mình để riêng ra ngoài 2-3 ngàn đồng trả tiền luật sư để khai phá sản, thì giờ thôi tôi đưa ông 2-3 ngàn đồng nè, ông với tôi về đi, chúng thôi tôi trả luật sư cũng vậy thôi, rồi ông cũng không được đồng nào, mà giờ ông phải đưa vào khách của tôi, tại người ta nói là đồ của người ta đâu, ông phải mở cửa cho người ta vô người ta lấy. Đó, nó rất là rắc rối cho mọi người nếu mà chủ building không suy nghĩ kỹ, chủ building sẽ bị nhức đầu và cũng không được gì hết.
Dạ. À, còn một cái nữa, nếu mà ổng tới ổng lóc cửa đó luật sư, thì ổng có vô ngân hàng mình lấy tiền đồ được không? Lấy cái tiền trong ngân hàng mình được hay không luật sư? Mình có một ít tiền trong ngân hàng để sống đó.
Dạ, trước mắt bây giờ đó là chưa. Chưa. Nếu mà ổng thưa mình, ổng lót xong rồi, ổng đưa cái này ra tòa, ổng thưa mình, xong rồi ổng ra tòa, tòa xử cho ổng thắng. Là thí dụ đi, mình cái lease mình còn lại 10 tháng, mỗi tháng 500 đồng là ổng thắng được 5.000 đồng. Không, mà 10 tháng, cộng với tiền luật sư 2.000 đồng là ổng thắng được 7.000 đồng. Đó, thì 5.000 đồng tiền nhà với 2.000 đồng tiền luật sư là 7.000 đồng. Sau khi đó ổng mới xin tòa để vô nhà băng mình lấy tiền, thì lúc đó ổng mới vô ổng lấy được. Chứ ổng không có tự nhiên được vô lấy tiền của trong nhà băng của mình, ta chưa có ai xử cho ông thắng hết mà. Tức là ông phải ra tòa, ông thưa ông thắng rồi, ông phải trở lại tòa, ông xin là ok tôi thắng được 7.000, làm ơn cho tôi vô account của bà này tôi lấy được không. Lúc đó tòa phải quyết định là có được hay không, tại vì tòa muốn bảo vệ cho mình, không phải là mình thất bại về làm ăn, thành ra mình thất bại về cuộc sống mình luôn. Tức là làm sao lấy hết tiền rồi thành ra mình là homeless, rồi mình xin tiền của chính phủ. Tòa không muốn gây ra cái đó, tại vì cái này ngoài ý muốn của mọi người khi mà làm ăn thất bại, không phải là ai cũng phải. Mình không phải là người lừa gạt người ta, nhưng mà mình là người chỉ bị một cái nạn nhân của một cái vụ làm ăn thôi.
Như vậy là cái tiền 401k ổng có vô lấy được không luật sư? Thì nếu mà tòa xử cho ổng thắng.
Nếu tòa xử cho ổng thắng, nếu mà tòa quyết định là ổng được vô 401k thì ổng mới được lấy. Phần đông không ít giờ thấy chuyện nó xảy ra không? Ok.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Chúc luật sư bình an.
Yeah, chúc bà thành công về chuyện giải quyết cái việc làm của bà. Trong thời gian này rất nhiều người cũng bị như vậy, và cũng những người chủ building cũng khá nhức đầu, tại vì người mướn không đủ khả năng để trả, không phải lỗi của họ, mà bây giờ nhà băng nó cứ kêu mình không thôi, nó kéo nguyên cái building đi luôn, thì nhức đầu cho mọi người. Cái người chủ building mà còn thiếu tiền nhà băng cũng bị, cũng là nạn nhân luôn. 713-664-8002, nếu có nhờ thắc mắc mời gọi thẳng vào phòng studio. Và thưa mời chính giảng về kế tiếp ạ.
Dạ, em hồi nãy có nghe là luật sư nói là chứ cơ người nào mà tự động mà đi nghỉ thì file unemployment thì nó sẽ không cho, phải không ạ?
Dạ, nếu mà tự mình xin nghỉ mà chủ của mình report lên TWC là tôi mở cửa rồi, tôi không có đuổi cái người này, thì yes, trên kia không cho.
Tại vì cái chuyện của em là cái người này đang làm cho em, xong cái ông đi xin việc, thất nghiệp, nhưng mà ông vẫn còn đi làm cho em cho tới tuần sau nữa, rồi ông nói là chứ ông bị ho, rồi ông nghỉ ở nhà 2 tuần rồi, ông không có nói gì hết. Rồi thì tôi TWC nó gửi giấy về, nó nói ông là ông khai là disaster, là em cho ông nghỉ đó. Nhưng mà em nghe thấy người ta nói là chứ mấy người người ta làm part time, người ta cũng xin tiền thất nghiệp cũng cho nữa.
Dạ.
Nên em không hiểu tại sao nữa.
Ok, thì để tao nói chuyện này. Rất nhiều người lợi dụng cơ hội này làm việc gian lận. Rất nhiều người cũng sẽ thoát được và cũng sẽ hưởng cái số tiền đó. Nhưng vài người sẽ bị điều tra và một số người sẽ bị bắt bỏ tù hay là phải trả số tiền đó lại. Và về sau này muốn xin unemployment sẽ rất là khó. Lý do tại sao cái hệ thống, cái system của unemployment bây giờ đó, họ muốn giúp cứu mọi người nên họ tin tưởng rất nhiều. Khi mình apply vô cái họ cho liền, họ không muốn mình không có tiền, họ đưa liền. Nhưng không phải họ đưa liền là họ không điều tra. Trong 1.000 người có thể 2-3 người sẽ bị điều tra, mà nếu mình xui là mình là người đó. Ok. Cái gì chị có thể làm được, chị go ahead and file nếu mà chị muốn. Ok. Chị file vô cái chỗ TWC, chị gửi lá thư cho họ, hay là chị vô trong cái account chị á, chị trả lời cho họ là giống hệt như chị mới nói xong đó. Ông này vẫn làm cho tôi cho tới ngày nào đó. Rồi tự động bây giờ ông nói ông không khỏe, ông nghỉ. Tôi chưa bao giờ cho ông nghỉ. Tôi chưa bao giờ đóng cửa tiệm. Tôi vẫn mở tiệm, tôi vẫn làm việc, mà tự động ông nghỉ nhà. Tôi yêu cầu điều tra chuyện này. Vậy thôi. Thì nếu không đó, thì cái unemployment này á, nó sẽ vô trong cái account của mình. Thì về sau này những cái thuế của mình có thể sẽ lên. Cái thuế unemployment của mình đó.
Dạ vâng. Ok, dạ. Cảm ơn tôi sư. Okay.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn. Bye bye. Dạ. thành thế chuyện này xảy ra rất nhiều, nhưng mà xui một cái đó là người Việt Nam mình cứ xúi nhau mà làm những chuyện này. Khi mà nó lòi ra rồi đó thì mình không thể nói được tôi thấy bà A hay ông B làm tôi cũng làm theo, tôi đâu phải lỗi của tôi đâu, tôi đâu có biết. Dạ thưa, mình không biết, nhưng mà mình nghe người ta chỉ làm bậy, nó không khác gì à. Tôi thấy ai cũng chạy vô nhà băng cướp hết, tôi cũng chạy vô cướp luôn, tại sao không bắt người ta bắt tôi, tại vì người ta chạy mất rồi, tôi ông đi chậm ông bị bắt ráng chịu đó. Tức là không phải là những người khác làm là mình làm được, tại vì cái điều kiện là cho nghỉ ở nhà, business đóng cửa thì tôi xin unemployment được. Nếu mà chủ vẫn yêu cầu mình trở lại đi làm, cho mình cơ hội đi làm mà mình giữ vẫn xin unemployment thì chính phủ sẽ điều tra là tại sao tự động mình xin hay là tại vì mình bắt buộc phải xin. Ok, dạ vâng. Xin lỗi, đây bây giờ là cũng tới giữa chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.